Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng sính trong bộ áo thục, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tôi vẫn kể cái câu chuyện mà hai vợ chồng đến khấn lòng Chúa thương xót. Chắc nhiều anh chị em cũng đã nghe. Hai vợ chồng nghèo, đi bán vé số, rồi làm đủ mọi thứ nghề để mà sống. Thì buổi chiều hôm đó trời mưa, anh chồng rủ vợ thứ sáu đến khấn lòng Chúa thương xót. Thì đến trước tượng lòng Chúa thương xót thì anh chồng mới lấy tấm vé số trong túi ra, vuốt thẳng thiêu lại, phẳng thiêu lại, đặt dưới chân Chúa và nói: Chúa ơi, con dâng Chúa tấm vé số này, xin Chúa cho chúng độc đắc. Nếu mà chúng độc đắc thì con sẽ dâng Chúa hết, không giữ lại cái gì. Cô vợ đứng bên cạnh nghe chồng khấn như vậy thì sốt ruột quá, hít vai chồng: Anh khấn vậy chết, chúng độc đắc mà anh dâng hết cho Chúa thì hai vợ chồng mình cháu không có, mà húp đang nghèo rất mùng tơi, dâng hết cho Chúa thì lấy gì mà sống. Chồng bảo: Mình phải tín thác vào Chúa chứ em. Cha Long vẫn giảng như vậy mà còn không thực hành cho được. Kệ vợ con nói gì nói, con vẫn nói lại với Chúa là: Chúa cho chúng vé số này là con dâng hết cho Chúa. Vợ lại hít chồng lần thứ hai: Anh, nợ nó đang đòi cái kìa, réo giờ không có tiền trả nợ, giờ sao đây? Anh nói với Chúa thôi, Chúa cho con giữ lại ít để con trả nợ. Trả nợ thôi, cho nó sạch nợ chứ. Nợ nần quá, mệt lắm. Chồng bảo: Không, mình phải tín thác vào Chúa. Cha Long đã nói như vậy mà em này, yếu lòng tin quá. Con vẫn khấn Chúa cho con chúng độc đắc, con dâng hết cho Chúa. Vợ nghe tức cành hông thúc chồng một cái thật mạnh. Nhưng mà anh cũng phải nhớ rằng con của mình sắp đi học, chưa có tiền đóng tiền học. Tiền nhà thuê nhà chưa có tiền đóng, rồi ốm đau bệnh tật, tiền thuốc men, Covid nó đến rồi thì cách ly rồi lấy gì mà sống. Anh phải tính chứ, phải giữ lại thủ trúc chứ, dâng hết chỗ Chúa thì làm sao. Anh này thấy vợ 3 lần cứ hít mình đau cù sườn quá, tức mình cứ dâng hết cho Chúa, đồ ngốc quá, trong túi còn 4 tấm nữa đây. Mua 5 tấm giống hệt nhau, dựng 1 tấm cho Chúa, mà Chúa cho 1 cái thì 4 tấm này cũng trúng luôn, thì mình còn lại 4 tấm mất đâu mà gì mà mất mà sợ. Đần bà sau mình nhát quá vậy, khờ quá vậy, đây dựng hết. Thưa anh chị em, cái câu chuyện đó không biết nó có thật hay không, nhưng mà cũng có thể nó là thật, thật với chính tôi, thật với chính mỗi một người nào đó trong anh chị em mình. Khi mà mình vẫn còn rụt rè, khi mình vẫn còn do dự, khi mình vẫn còn so đo và còn tính toán, khi mình nói lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Mình tín thác vào Chúa. Mình tín thác vào Chúa, mình nói thì rất là dễ, nhưng mà khi mình thực hành khó lắm thưa anh chị em. Giống như anh chàng thanh niên lạy thầy nhân lành, cứ phải làm gì để được sống đời đời? Ngươi phải yêu mến Chúa hết lòng, hết sức yêu thân nhân. Tất cả những cái đó tôi đã giữ từ bé cơ mà, có gì đâu mà khó. Từ bé đến giờ tôi đã giữ những điều đó rồi. Điều muốn nên chọn lành, vậy thì còn một điều duy nhất thôi. Điều gì thầy nói đi, tôi sẵn sàng. Biết nên chọn lành là tôi không tiếc gì cả. Một điều duy nhất, nếu muốn nên chọn lành thì về bán tất cả những gì anh có, bố thí cho người nghèo, rồi đến theo tôi sẽ nên chọn lành. Nghe xong anh ta sụ mặt xuống. Phúc âm nói là vì anh ta có nhiều của, sụ mặt xuống và bỏ đi. Cũng vậy, anh chị em mình nói rằng mình đến với lòng thương xót Chúa, hàng ngày mình đọc lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Tôi cũng như anh chị em đọc rất là dễ, rất là kêu, rất là sốt sáng. Nhưng mà đấy, cái ví dụ của cặp vợ chồng đó, nghèo đấy, nhưng mà vẫn thủ còn 4 tấm vé số ở đây này. Dâng cho Chúa 1 tấm mà Chúa cho 1 tấm thì 4 tấm ăn theo không ngon à? Tôi không biết là Chúa cho hay không ấy. Chắc Chúa cũng buồn cười, Chúa cũng vui. Thấy con người mình nó yếu đuối như vậy, lòng tín thác của mình không có tuyệt đối, chưa tuyệt đối bằng hai cái bà quá. Một trong cựu ước, sách Các Vua quyển thứ nhất 7:1. Hai trong Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco chương 12 câu 38 đến câu 44. Lúc đó trời hạn hán mất mùa, muôn sứ Elia cũng đói, chẳng có gì để mà ăn. Đi đến Sarepta thì thấy có một bà quá đang lượm củi. Bà ơi cho tôi chút nước, thì đây, nước đi. Tưởng vậy êm rồi, làm ơn cho tôi miếng bánh nữa. Trời ơi, tôi nói thật với ông, có Chúa làm chứng, tôi thề là tôi không có bánh. Có tôi cho, bây giờ tôi chỉ còn có một nắm bột trong hũ thôi, và một chút dầu trong vò thôi. Tôi đi ra tôi lượm mấy cái thanh củi, nhảm hết dầu, ga giờ sau Covid nó mắc quá, chẳng còn tiền đâu mà mua. Thôi thì về vài lượm vài thanh củi rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết, vì đây là những giọt dầu và những miếng bánh cuối cùng, chút bột cuối cùng, ăn rồi chết thôi. Nghe vậy thì thôi đi, vậy thì thôi đi. Ông Elia này, tiên tri của Chúa, vẫn nói một cái điều mà đây là một thử thách, đây là một thách đố rất lớn đối với chúng ta trong lòng tín thác vào Chúa. Thưa anh chị em, ông ấy bảo rằng bà đừng sợ, thì bà về cứ làm như bà nói đi, là lấy dốc hết tình này ra, còn chút bột với lại dầu làm bánh đi như bà nói. Nhưng mà trước tiên nha, bà hãy lấy những thứ đó làm cho tôi một chiếc bánh đem ra cho tôi, và sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Nghe được không? Thưa anh chị em, ông tiên tri này, nếu ông dừng lại đó, chắc bà lấy thanh củi báo phang cho mấy cái, vừa phải thôi, tôi con tôi chết đói đến nơi rồi, tôi ăn rồi chết. Ông ấy bảo làm để đưa ra cho ông trước, rồi tôi với con tôi ăn phần còn lại. Mơ, biến, phang cho mấy gậy, biến đi ông già, sột nói lung tung. Nhưng mà ông tiên tri ông nói thêm câu này, vì Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này, hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ không cạn. Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất. Vì đang hạn hán, mất mùa, không có mưa, lấy lúa thóc đâu mà có. cây cối nào lớn lên được. Bây giờ bà làm đi, rồi hũ dầu, vò dầu không cạn, hũ bột không vơi. Nghe được không? Một thách đố, thử thách lòng thương xót, lòng tín thác đấy thưa anh chị em. Có tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa hay không? Trong lúc không còn gì để mà tin nữa như Abraham, không còn cái gì để mà tin nữa thì vẫn tín thác vào Chúa. Ở đây bà quá này nghe tiên tri Elia nói như vậy, tin hay không tin? Tin thì làm, mà không tin không làm thì chắc lại mắng vốn ông này một trận nữa. Thôi ông đừng có nói lung tung mê tín, Chúa nào mà Chúa lại ra tay, Chúa ở đâu mà cho hũ bột không vơi, vò dậu không cạn. Tôi mà không để dành chất chiêu dành dụng thì hũ bột này cạn lâu rồi, vò dầu này cũng hết sạch rồi, đâu mà còn. Ông đừng có dụ tôi, làm bánh cho ông ăn, hũ bột không vơi, vò dầu không cạn. Làm gì có chuyện đó xảy ra, người ta không tin đâu thưa anh chị em. Bây giờ mà ông Elia, ông có đến ông nói với bất cứ ai trong chúng ta có ai tin không? Bao nhiêu những điểm thiên diêu lạ Chúa làm, người ta có tin không? Những quyền năng lòng thương xót Chúa đang thể hiện nơi biết bao nhiêu con người, bao nhiêu biến cố, bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu người lên làm chứng, người ta có tin không? Người ta cho rằng mê tín, người ta cho rằng giả tạo, ta không tin. Không tin thì không có chuyện gì xảy ra. Thôi bà không tin thì thôi, bà không tin thì bà ăn cái bánh rồi bà chết. Mà bây giờ bà dám liều tin, bà làm ra như tôi nói với bà là làm cho tôi một cái đưa cho tôi trước rồi hay mẹ con bà ăn sau. Bà dám làm như vậy thì bà được, mà bà không làm thì thôi. Rồi bà cứ làm bánh cho bà với con bà ăn xong rồi chết, hết chuyện. Ngày hôm nay cũng vậy thôi thưa anh chị em. Chúa cũng tỏ cho người ta thấy bao nhiêu những điểm thiên dấu lạ. Chúa cũng tỏ cho người ta thấy bao nhiêu những chuyện đều có thể xảy ra trong quyền năng của Chúa, vì lòng thương xót mà Ngài làm. Nhưng mà người ta vẫn không tin, vẫn không chấp nhận, vẫn không chịu, vẫn chỉ tin vào cái bình dầu của mình và cái hũ bột của mình thôi. Thôi tôi cứ chắc ăn này, hũ bột nó còn là cầm chắc trong tay, bình cái vò dầu đây là còn cầm chắc trong tay, bây giờ đưa cho ông, dâng hết cho Chúa. Không biết là nó có đầy hay không, nhưng mà mất là cái chắc này đó. Chắc là hết rồi đó, là tiêu rồi đó. Chứ còn không biết ngày mai nó có vơi, nó có đầy lại hay không. Không biết, ngày mai mới biết được. Còn bây giờ là dốc hết tình này ta trả nợ đời. Thưa anh chị em, nhiều lúc trong cuộc sống của mình chúng ta cũng bị thử thách hay là được Chúa thử thách như vậy. Như là bà quá thứ hai. Trong cựu ước bà đã như thế, có một bà như thế, mà trong tân ước Đức Giêsu thấy rõ tỏ tường, chứ không phải là đường, phải là dụ ngôn nhé. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Tức là câu chuyện có thật, không có dàn dựng. Không phải Chúa Giêsu dàn dựng để dạy các tông đồ. Không phải Chúa Giêsu bày nó ra để mà làm dụ ngôn, lấy ví dụ. Không, đây không phải là ví dụ, đây không phải là dụ ngôn, đây không phải là câu chuyện tưởng tượng, cũng không phải là một sự sắp đặt của Chúa với cái bà quá đó. Mà bây giờ nhiều người, người ta lên làm chứng thì người khác bảo đó là sự sắp đặt, đó là sự dàn dựng. Dàn dựng thế nào được thưa anh chị em? Chúa Giêsu cho thấy rõ là có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẹp trị giá bằng 1/4 đồng xu Roma. Thấy, có người giàu thì bỏ nhiều tiền, còn bà quá này rụt rè đến bỏ vào đó. Chúa Giêsu nhìn, Chúa Giêsu quan sát, Chúa Giêsu thấy. Chúa Giêsu thấy được cái gì? Thấy được cái bên trong, thấy được tấm lòng. Người ta thì chỉ thấy cái bên ngoài, thấy những người nhà giàu bỏ nhiều tiền vào đó là bắt đầu hoan hô, là vỗ tay, là tung hô, là đây là đại ân nhân, đây là mạnh thường quân, đây là nhà tài trợ. Rồi cho trao cho cái bằng ân nhân thật to treo ở nhà. Rồi ngồi cái ghế cũng ghế thật to nhà thờ. đi ăn tiệc cũng được ngồi chỗ nhất. Khi còn được ưu tiên đọc sách thánh được dâng của lễ vì đã dâng cúng nhiều nhất trong giáo xứ, trong cộng đoàn. Người ta chỉ thấy được cái bên ngoài như vậy thôi. Và người ta cũng chỉ đánh giá cái bên ngoài thôi. Còn những cái bà làm bếp, những cái bà hót rác, những cái anh nông dân, những cái ông từ kéo chuông bỏ tiền được tí xíu, ai quan tâm, ai để ý, ai đánh giá, không ai nhắc đến bao giờ. Cũng chẳng được mời đi dự cỗ, dự bàn như bao giờ. Cũng chẳng được ưu tiên, yêu ái gì bao giờ. Gớm, con vua thì lại làm vua, con sai ở chùa thì cứ quét lá đa, nhưng con mơ màng gì hết. Không có đâu. Còn lá ngọc cành vàng, ai cần dâng cúng nhiều thì được đặt, được tên mình được gắn trên cái một cái cây đó, rồi cái cây đó là cây kim cương, tên được gắn vào cây kim cương, lá ngọc cành vàng và cây kim cương. Còn mà dâng cúng vừa vừa thì cành vàng ghi tên vào đó, dâng cúng ít thì ghi vào lá bằng ngọc, kim cương rồi tới vàng, tới ngọc, tên được ghi vào đó. Khi để quy thờ thật to cho mọi người thấy. Rồi những người như bà quá thì ghi vào đâu? Chỗ đâu mà ghi, vơ vẩn. Mây đồng tiền lẻ thì dân bị cung còn thua cái gì. Ta dân cung cả bạc tỷ ghê chưa thua gì đây này. Đang cần cả mấy trăm tỷ, khi cả ngàn tỷ cho cái công trình để đời đây này. Mơ ươm diệt. Thưa anh chị em, dường như mình với Chúa nó cứ lệch pha ấy nhỉ? Nhỉ? Tôi thấy bản thân tôi như vậy. Đấy, tôi chỉ nhìn thấy những người giàu có là tôi thích rồi. Còn những người nghèo, ui phiền toái, những con ti lùi thổi lắm. Nhưng mà Chúa thì khác. Chúa nhìn thấy bên trong tấm lòng. Cái người mà dâng cúng nhiều đó thì cũng chẳng khác gì cái ông kinh sư mà Chúa nói ở phía trên. Dạo quanh súng sính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Nhưng mà nuốt hết tài sản của các bà quá, còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Nhưng cũng mà nuốt hết tài sản của bà quá, bóc lột công nhân của mình. Mình làm tổng giám đốc hay làm giám đốc hay là chủ, dân cúng ân nhân thì ghi vào đó to lắm, nhưng mà về công ty thì bóc lột những người công nhân, rồi cho vay cắt cổ xiết nợ người ta để báo chí đưa lên, rồi thì mình làm hàng dỗm hàng giả để kiếm lời, mà cứ lấy tiền lời đó mà đi dân cúng để lấy tiếng, để ai cũng nể, chỉ biết là người dân cúng nhiều thôi, còn bất biết, không cần biết là nó tìm tiền bằng cách nào. Miễn là nó có tiền, nó dâng là oai rồi, là ân nhân rồi. Còn những người mà cho dù mà có làm ăn lương thiện, nhưng mà cứ nghèo, không có tiền rừng bạc biển, chỉ có dành dụng chất bóp được một tí, thì những người đó có ai quan tâm không? Chỉ có Chúa thấy được. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh, Chúa cho mình thấy những hình có thật, thời Chúa Giêsu, và những hình ảnh đó cũng vẫn có thật ngày hôm nay. Tôi thấy chính mình trong hình ảnh những cái ông kinh sư thích được chào hỏi, thích được ngồi chỗ nhất, thích được ca tụng, thích lắm chứ thưa anh chị em. Người ta khen, người ta tung hô mình sướng lắm. Cho dù biết là đi tàu bay giấy đó nhưng mà vẫn sướng. Cho dù biết rằng đó là những cái hình thức người ta chỉ làm như vậy nghi lễ thôi mà vẫn cứ thích. Rồi không ai nhắc đến thì tủi thân, tủi địa, tủi phận. Cái bà quá ở Sê-rấp-ta, bà quá mà Chúa Giê-xu nhìn thấy, biết phận mình, chẳng buồn, chẳng tủi. Tôi có sao tôi dâng như vậy? Có nhiều sải nhiều, có bao nhiêu tôi dâng hết. Dốc hết tình này, đây mới đúng là dốc hết tình này. Dốc hết tình này, không tiếc gì. Bà đã bỏ nhiều nhất vì bà đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Còn mọi người thì lấy tiền dư bạc thừa mà đem bỏ vào đó. Còn bà này túng thiếu, bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả để nuôi thân. Dám ông thưa anh chị em, giống như bà quá Sarepta, tất cả những gì tôi có tôi dốc hết làm bánh cho ông ăn. Tất cả những gì tôi có tôi bỏ hết vào trong cái thùng viên cúng này. Dù nó chả là gì, chỉ là một rúm bột với vài giọt dầu, chỉ là mấy đồng xu lẻ thôi. Ấy nhưng mà lại là tất cả của họ, chỉ có đó thôi. Lòng tín thác nằm ở chỗ là không biết ngày mai sẽ ra sao, mà vẫn tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, quan phòng, chăm sóc cho mình. Không so đo tính toán với Chúa, thì Chúa cũng đâu có so đo tính toán với mình. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng, ta ban cho con một chiếc bình để lãnh nhận ơn phúc từ lòng thương xót của ta. Chiếc bình đó mang tên là tín thác. Lòng tín thác của con càng nhiều bao nhiêu, nhưng chiếc bình càng mở rộng ra bao nhiêu, thì ơn phúc ta càng tuôn trào xuống trên con bấy nhiêu. Và lòng tín thác không có so đo tính toán ngại ngần, dám dốc hết cho Chúa. Mà thực sự Chúa có được cái gì đâu. Bà quá Sarepta là bà không làm cho ông Elia. Bà quá này bà dâng cúng đền thờ để lo việc đền thờ và để giúp những người khác. Chúa là đấng vô cùng giàu có mà tự mình trở nên nghèo khó để làm cho chúng ta được trở nên giàu có trong Chúa mà. Chúa có tiếc gì mình đâu, mà mình tiếc với Chúa. Cho nên Chúa nói, ta chỉ muốn ban nhiều chứ ta không muốn ban ít. Ta đến, ta muốn ban, năn nỉ nó bảo mở túi ra, nó không mở. Năn nỉ nó bảo dốc hết cái bình dầu ra đi, để ta đổ bình, cho bình dầu mới. Nó bảo, thôi, còn chút bình dầu này để thử, để phòng hờ, tích cốc, phòng cơ, tích y, phòng hàn, giữ chữ gạo, để nhỡ đói, giữ chữ áo để nhỡ trời lạnh, giá rét. Cho nên phải lo thủ đã. Mà tâm lý tự nhiên của mỗi người chúng ta đều là như vậy, lo thủ. Chú bảo thôi, đưa ta cái hũ bột còn có một tí để dốc hết đưa cho ta đi. Để làm gì? Thì để ta cho cái thằng này đang đứng ở cửa nhà con nó đói, đưa cho nó đi. Đưa cho nó đi xong rồi ta đưa cho cái bình mới. Có thấy Chúa có bình nào đâu, Chúa nghèo, con có tin vào ta không? Tin thì tin ấy, nhưng mà thấy mới tin. Ta không dám đưa cho Chúa cái hũ bột bình dầu còn một tí của mình. Ta không dám bỏ cái đồng xu. Đối với mình là quý, chứ thực sự ra đối với người khác có là gì đâu. Đối với Chúa thì càng không là gì cả. Nhưng mà cái đồng xu ấy, tí bột ấy, giọt dầu ấy, là tất cả những gì mình có để mình biểu lộ lòng tín thác vào Chúa. Tín thác vào Chúa, mình không có lo lắng ngày mai nó sẽ xảy ra như thế nào. Mặc dù tín thác vào Chúa không có nghĩa là mình nằm chờ sung rụng, mình không làm gì cả. Mình vẫn vận dụng hết sức của mình, trí khôn ngoan, khả năng Chúa ban, để sắp xếp mọi chuyện, suy nghĩ và hành động cho thật đúng đắn, thật chính chắn. Rồi ngày mai nó như thế nào, chuyện nó sẽ như thế nào, không phải bận tâm suốt ngày, bận tâm chuyện nhỡ nhỡ với lỡ lỡ. Ngày mai ai mà biết được, mà cứ ngồi đó mà lo lỡ với nhỡ với chẳng may. Mình đã suy nghĩ rồi, đã cầu nguyện rồi, đã tính toán rồi, đã hành động rồi, lạy Chúa, phần còn lại con không biết. Chúa nói, quá khứ thì không còn của con nữa. Tại sao con giữ làm cái gì? Chứ các thánh cũng không thể sửa đổi quá khứ được. Vậy tại sao con còn cứ bận tâm về quá khứ? Tương lai thì nó chưa đến, nó ngoài nằm ngoài tầm tay của con. Con lo lắng cái gì? Vì cái hiện tại là cái mà con đang có trong tầm tay này. Hãy sống cái hiện tại đó đi. Hiện tại, thấy người cần, giúp thấy người thiếu cho, thấy Chúa bảo đi, đi. Đi đâu? Như Abraham không biết. Làm gì? Chúa biết Chúa cần con làm gì. Chúa cần con làm gì thì con làm cái đó. Cho nên trong cơn đại dịch vừa qua đó, suốt 90 ngày mà chúng tôi đi thực hành lòng thương xót bằng những việc bác ái cho những người bệnh nhiễm virus corona, cho những người bệnh ở nhà, rồi người nghèo, người công nhân thất nghiệp, người tạm trú, tạm vắng, không về quê được, không có gì để ăn, những người ngoại đạo, những em thiếu nhi, những em cô nhi, đi hết suốt 90 ngày. Có người hỏi, lấy đâu mà ra? Tôi đâu có biết. Tôi không kêu gọi, tôi không quyên góp, vì tôi có là cái gì đâu. Lấy tư cách gì mà quyên góp mà kêu gọi. Chẳng phải tổ chức gì cả, chỉ là những người thiện nguyện mà tín thác vào Chúa. Chúa bảo đi thì đi, Chúa bảo làm thì làm. Ngày đầu tiên mấy anh em ra đi, cái thứ nhất là có gì để mà cho hay không. Cái thứ hai, mình đi như vậy liệu bản thân mình có an toàn hay không. Ai cũng lo ấy. Người ta bị nhiễm, người ta chết rầm rầm, người ta nằm nhà thương, mình lại lao vào chỗ chết đó. Rồi cũng phải thủ cho mình chứ. Biết ngày nào mà hết giãn cách, biết ngày nào hết giới nghiêm, biết ngày nào hết phong tỏa, biết ngày nào mà được đi lại để mua đồ ăn. Vậy mà cứ đi, cứ có bao nhiêu ngày nào vừa đủ, đi hết ngày đó. Rồi ngày mai, mai sao cha? Chúa lo chứ mình lo sao được. Lại có người chở rau quả củ đến, người chở gạo đến, người đưa nước mắm, đưa thực phẩm đến, lại ngồi phân phát rồi đi, chia ra. Ngày hôm nay đi bao nhiêu chỗ nào, ngày hôm nay, ngày mai đi bao nhiêu chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào. Người bị nhiễm thì đi như thế nào, người không bị nhiễm đi ra sao. Mình phải suy nghĩ, phải sắp đặt, phải tính toán, nhưng không bận tâm, không lo lắng, để cho Chúa lo. Chúa sắp xếp cho mình. Theo khôn ngoan tự nhiên của con người thì làm này, làm này. Rồi để cho Chúa. Tín thác là như vậy thưa anh chị em. Không có há miệng nằm chờ sung, mà cũng không có sợ hãi lo lắng. Rụt rè. Nếu mà sợ hãi lo lắng chẳng làm cái gì. Nhiều người bảo thôi cha ơi, cha 65 rồi đi ra ngoài đường lây nhiễm rồi đủ thứ hết, cứ nằm nhà cho chắc ăn. Thì khôn ngoan tự nhiên ai cũng làm như vậy thôi. Nhưng mà tiếng kêu của những cái người nghèo, tiếng kêu của những người đói, của những em khát sữa, làm sao mình ngồi yên cho đành. Cho nên là chương trình giọt sữa cho bé thơ ra đời và rất nhiều người hưởng ứng. Rồi chương trình cho em nụ cười, nó phải có đồ chơi, có nít nó mới thích. Ngày xưa tôi còn bé mà chơi những cái đồ toàn là làm lấy cái cù, là lấy đẽo, lấy gỗ ra mà đẽo chứ. Rồi chơi khăn, rồi chơi bi, rồi bánh dế, toàn những cái đồ mà tự biên, tự diễn, tự chế, làm gì mà có tiền mà mua những cái đồ chơi. Còn bây giờ thì những cái thứ đó làm gì có, nên phải bỏ tiền để mua đồ chơi. Mà không có tiền thì lấy gì nó chơi. Vậy thì cho em nụ cười bằng những trò chơi, đồ chơi, vừa học vừa chơi, chơi mà học. Rồi cứ đi, ngày nào cũng đi, hết 90 ngày. Thưa anh chị em, tưởng tượng rồi, không có ai trong nhóm thiện nguyện tín thác bị chết vì Covid, chỉ có 4 người bị nhiễm và đã được khỏi. Cả nhà chứ không phải cá nhân đó nữa, cả nhà được khỏi. Cho nên tôi thấy được rằng là có lúc Chúa cũng làm cho tôi cũng xiềng liếng. Lấy gì cho ngày mai đi đây? Lấy gì để trả tiền gạo, tiền thực phẩm, tiền mì đấy? Cha ơi, họ đòi, cha ơi, lấy phiếu thanh toán. Cứ cầu nguyện, cứ tin tưởng. Chứ hỏi, chứ không hỏi là còn tiền hay không còn tiền, còn gạo hay không còn gạo. Chứ hỏi, mai mày có đi nữa ông Long? Chứ hỏi vậy đấy. Vì mình biết rằng nếu mình trả lời đi thì mình sẽ lo rằng lấy gì để mà đi. Mình không hỏi lại ngược lại Chúa lấy gì để đi ngày mai. Chúa chỉ hỏi, mai đi nữa không Long? Mai có đi nữa không thượng nguyện tín thác? Dạ đi. Chắc không? Đi. Sợ không? Dạ có sợ. Mà đi không? Dạ vẫn đi. Được, mai thì nó lại có. Hũ dầu lại đầy. Bột muôn cái bình đó lại không vơi nữa. Cứ vậy, mì không hết, gạo không vơi, sữa vẫn còn, rau củ quả vẫn đủ, vẫn tươi để đi lên đường, lên đường, lên đường. chúng tôi xin chia sẻ với anh chị em cái kinh nghiệm đó trong suốt 90 ngày. Và sau 90 ngày cho tới bây giờ vẫn tiếp tục tặng những máy lòng thương xót Chúa, đồ chơi cho trẻ em trong chương trình Cho Em Nụ Cười. Và máy lòng thương xót Chúa, cái đó còn lạ lùng hơn nữa. Nếu mà tính giá thành vật chất thì không có rẻ. Anh chị em gửi tính 250.000 đồng Việt Nam một cái. Mà 1.000 cái, mà 10.000 cái thì nó ra bao nhiêu tiền. Ấy thế mà suốt 10 năm, mấy năm đầu thì chưa có, chỉ có dĩa sách ảnh chuỗi. Còn mấy năm sau là bắt đầu có được máy. Cứ như vậy, không biết là bao nhiêu trăm ngàn cái máy, không biết là bao nhiêu triệu bức ảnh, bao nhiêu triệu chẳng chuỗi, bao nhiêu triệu móc khóa. Cứ vậy, không vơi, không hết bao giờ. Hết cái này chú cho cái khác, hết cái kiểu khác chú cho kiểu nọ. Cứ như thế để cho lòng thương xót Chúa được lan tỏa, được loan truyền. Để cho người ta thấy được sự quan phòng của quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúng tôi xin làm chứng cho tất cả những gì mắt thấy, tai nghe và cuộc sống của mình đã dìm vào trong đó, đã dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa với tất cả niềm sắc tín, lấy mạng sống ra mà thề luôn, rằng tín vào Chúa không mất mát, không thiệt thòi gì cả, mà có cái sự bình an. Cái điều quan trọng là mình được bình an giữa bao nhiêu cái lo lắng, bận tâm, bối rối, đủ thứ chuyện hết, vẫn thanh thản, trời sập như đắp mình. Vẫn tin thác vào Chúa, dẫu cho rằng không còn gì để mà tin nữa, thì như Abraham vẫn tin. Dẫu cho rằng là chỉ còn một tí dầu, tí bột, thì bà quái vẫn cứ làm theo đúng như lời tiên tri Elia đã nói, để hũ bột không vơi, bình dầu không cạn. Và như bà quá, còn đồng xu cuối cùng cũng dốc hết vào cho Chúa, cho anh em. Ngày mai Chúa lo cho bà. Anh chị em nhìn lại đi, trong cơn đại dịch chưa ai chết đói mà. Đói thì có đói, chết thì có chết, nhưng mà chết vì bệnh dịch, chết vì bệnh tật, chứ không có ai chết vì đói. Đúng không ạ? Đói thì có đói mà không chết vì đói. Vì Chúa vẫn tìm mọi cách để nuôi dưỡng. Mà bây giờ chúng tôi gặp những con người nói 90 ngày qua anh làm gì để sống, chúng con không biết nhờ đâu mà chúng con sống được. Không đi chợ được, không có đồng lương nào, mà sao vẫn sống được. Ở đâu đó vẫn có những bàn tay đưa ra để cứu vớt những mảnh đời bất hạnh đó. Vẫn có những mạnh thường quân, vẫn có những người âm thầm lặng lẽ, chứ không có khua chiêng múa trống inh ỏi lên, làm âm mỹ lên những phương tiện truyền thông để lấy tiếng cá nhân, hoặc lấy tiếng của tổ chức mình, hay lấy tiếng của tập thể mình. Không ăn thua gì. Mà những người vẫn âm thầm lặng lẽ giúp đỡ bằng mọi cách, mọi phương tiện, để cho những người nghèo, nghèo khổ không bị chết đói. Có khổ, có đói, nhưng không chết đói, không chết vì đói. Đó là lòng thương xót của Chúa, quyền năng của Chúa trên chúng ta, trên chúng tôi, trên chúng mình, trên đất nước mình và cả trên thế giới này nữa, thưa anh chị em. Mà một điểm mà mình phải suy nghĩ là hai người đàn bà quá đó, cái bà trong cựu ước ở Sê-rắp-ta mà cứu tiên tri Elia là bà ngoại đạo nha. Ngoại đạo mà nghe một người có đạo nói như thế mà tin nha. Mà cái điều không thể tin được, không thể chấp nhận được thì lại bà lại tin và bà chấp nhận. Mình có đạo mà người ta đến người ta nói với mình như thế, mình có tin hay không? Chứ đừng nói không đạo. Còn đây, thứ hai nữa là bà quá này thì nghèo quá trong tin mình có đạo đấy. Nhưng mà có nhiều người có đạo bây giờ chỉ kiếm gạo thôi chứ. Cứ không làm ăn được, cứ thất bại, cứ đói là bắt đầu kêu trách Chúa. Cứ như vậy, đi tĩnh tâm cho nhiều vào, đọc cho sách cho nhiều vào. Nhưng mà cứ một cái chuyện gì mình xin mình cầu không được như ý mình, cái mình trách Chúa là tại sao Chúa lại để cho cái người phụ nữ ấy, đứa con nó bị sảy thai, tại sao lại không gìn giữ cái thai nhi đó. Chúa bảo bây giờ ta cất nó về, nó là thiên thần, chẳng tội lỗi gì cả. Hay là muốn để nó sống để sau này nó trở thành tướng cướp, trở thành một cái tai ương, không những cho con, cho gia đình con, mà cho cả thế giới này nữa. Như là những Hitler, như là những Tần Thủy Hoàng. Biết bao nhiêu những người mà làm khổ cho thế giới đất nước này. Mình không có biết được tương lai đứa ấy như thế nào. Bây giờ Chúa cất nó về thì tạ ơn Chúa. Đó là thiên thần đây trách móc Chúa thế này, trách móc Chúa thế kia. Vì tại sao Chúa không cứu hung dữ, không thế này, không thế nọ, không thế kia. Mình chỉ nhìn thấy một cái nông cạn, cái hiện tại trước mặt. Tương lai mình không biết mà mình cứ trách móc Chúa. Vậy mà mình cứ mở miệng ra là con tín thác vào Chúa là thế nào? Thưa anh chị em, tín thác vào Chúa là không biết tương lai như thế nào, nhưng mà con vẫn tin rằng quyền năng lòng thương xót Chúa thể hiện cách nào con cũng tin vào Chúa. Không trách móc, không kêu ca, không phàn nàn. Dù có đau, dù có khổ, dù có đói, dù có bệnh, nhưng con vẫn tin rằng Chúa vẫn cứ thương. Và đó là cách tỏ lòng thương xót của Chúa, cái tỏ quyền năng của Chúa. Mình thách đố coi Chúa có cứu được cái đó hay không. Thách đố Chúa, Chúa đâu phải con nít, đâu phải người háo thắng đâu mà cứ thách đố Chúa để Chúa ra tay. Chúa bảo thì cứ thách đi, thì con làm đi. Không tin thì con mất bình an. Đơn giản như vậy thôi. Dấu chỉ của sự tín thác là có sự bình an trong bất cứ hoàn cảnh nào. Luôn bình an tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa.
Còn con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con được rất nhiều ơn của Chúa và con khao khát lâu lắm để làm chứng cho Chúa. Dạ con là năm ngoái là vào khoảng tháng 6 là con bị viêm khớp á. Nhưng mà con đi chữa ở các bệnh viện với lại đi chữa với ông chuyên gia. Rồi con lúc đó thì con chưa biết là cầu nguyện lòng thương xót Chúa như thế nào. Con chỉ lẩm bẩm với Chúa nói là xin Chúa cho con tìm được thầy được thuốc để con được chữa lành. Sau đó thì con đi chữa với các bác sĩ chuyên gia ở nước ngoài. Các bác sĩ đã chữa cho con trong vòng 4 ngày. Thì con cả về con cứ đọc xin kinh cầu lòng thương xót rồi Chúa đã chữa lành cho con. Rồi đến năm 2017 năm nay con lại bị chuyển sang một chân nữa, con cũng bị viêm khớp dạng thấp, nhưng con cũng đi đến đó và con chữa. Nhưng mà năm nay con lại không cầu nguyện lòng thương xót Chúa và đi đến đó con chữa thì con không được khỏi. Rồi sau đến ngày 2 tháng 8 năm 2017 con xuống đây, con nhờ con lên đây và con dự lễ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thì con đến đây con được cha đặt tay cầu nguyện và về con cũng đọc kinh cầu nguyện, nhưng mà không thấy khỏi, càng đọc thì nó lại càng đau thêm. Rồi sau con cứ kiên trì, con cứ tin thác vào Chúa. Đến ngày 12 tháng 9 là chân của con đã được khỏi hoàn toàn, thưa cha.
Hallelujah. Rồi xem các bạn cầm cái quạt dưới cao lên, tôi nói Hallelujah. Hallelujah. Rồi bài học của ngày hôm nay là luôn luôn sẵn sàng. Tôi nói các bạn sẵn sàng chưa thì các bạn nói sẵn sàng. Các bạn sẵn sàng chưa? Chúa đến gọi các bạn sẵn sàng chưa? Chúa đến mời các bạn là đi phục vụ sẵn sàng chưa? Chúa đến mời gọi các bạn đi thực hành lòng thương xót sẵn sàng chưa? Người ta rủ các bạn đi nhậu sẵn sàng chưa? Hôm bài hằng quá sẵn sàng. Tôi nói là ma quỷ nó khôn lắm. Cái lúc mình không tỉnh thức là nó rủ mình đang phấn khởi sẵn sàng cái lúc nó bảo vậy thì đi nhậu cũng sẵn sàng. Nó là phải tỉnh thức. Chứ đó là các con tỉnh thức vì không biết ngày nào giờ nào. Đây cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Còn một ơn mọi người. Dạ hôm 1 tháng 11 ngày các linh hồn đó cha. Rồi con ngày đó con muốn đi lễ nhưng mà con lại bị sốt rất là cao và con đã bị sốt xuất huyết. Con đi khám thì bệnh viện không kiếm ra bệnh của con. Rồi về cách 2 ngày đến ngày 4 thì con lại đi khám tiếp. Con thấy rất là khó chịu. Và con đến khám thì con thấy cái người của con nó nổi lên hết, là con biết là bị sốt xuất huyết. Rồi con cứ xin các bác sĩ khám lại cho con cầu xin với Chúa là cho con tìm được bệnh của con, và các bác sĩ đã tìm được bệnh của con là bị sốt huyết. Và con đã đi nhập viện được vài ngày, con cứ ở trong bệnh viện con cầu xin Chúa. Và những người cũng nói chung là nhập viện với con á, là người ta cũng được khỏi cùng với con trong ngày con xuất viện luôn. Con đang học giáo lý, con là người ngoài đạo hả cha?
Ừ, con có đạo không?
Dạ không.
Con nó đeo này, nó đeo này. Nãy giờ tưởng nó đậu gốc rồi chứ. Rồi làm sao mà con không có đạo, sao mà con biết Chúa mà con cầu nguyện làm thứ cho Chúa rồi con đến đây?
Dạ năm ngoái có tình cờ con lên mạng á, là con thấy cha ở nhà thờ Chí Hòa giảng về lòng thương xót Chúa. Rồi đến năm nay thì con có nghe có một người chị bạn với chị kia nói là có ông cha Long gì ở dưới Nhà Bè á, là đặt tay lên đầu người ta không có tóc mà mọc tóc liền.
Cái gì đặt tay lên đầu, cái gì nói làm sao?
Tức là có cái ông cha gì tên là Long đặt tay lên đầu của người ta mà người ta người những người không có tóc á là được mọc tóc liền.
Rồi sao nữa?
Rồi sau đó con mới vào mò trong điện thoại con tìm mãi là con mới biết cha và biết đến lòng thương xót của Chúa. Dạ.
Con đến đây.
Dạ con đến đây.
Ai chỉ đường cho con đến đây?
Dạ con đi với chị đó luôn ạ.
Hallelujah. Rồi thưa anh chị em, đây là một bạn trẻ 27 tuổi ngoại đạo, một người thanh niên ngoại đạo mà còn ngon hơn là thanh niên công giáo, đúng không? Quá mà bạn Chúa cho bạn ấy thấy rõ là cũng cái thuốc bệnh đó mà cũng thầy thuốc đó mà bạn cầu nguyện thì bạn đến được chữa lành. Mà bạn không cầu nguyện cũng bệnh đó cũng thầy thuốc đó bạn đến chữa mà không cầu nguyện không được chữa lành. Thấy không? Đó là một. Cho nên phải có ơn của Chúa mới được chữa lành. Cái thứ hai là thử thách. Bạn càng cầu nguyện về căn bệnh nó càng nặng hơn. Nếu bạn không tín thác, nếu bạn không sẵn sàng để chịu thử thách, thì lúc gặp thử thách bạn sẽ bỏ cuộc. Vậy thôi tôi không đến nữa. À, thấy không? Cho nên lúc nào cũng phải. Lúc nào cũng phải. Lúc nào cũng phải. Đang mưa rồi có khi trời nắng cho nên phải. Đang nắng rồi có khi trời mưa cũng phải. Đang lên voi rồi xuống chó cũng phải. Có không? Có chứ, tưởng lên voi mãi sao. Phải sẵn sàng để có lúc mình xuống. Rồi xuống. Rồi con.
Dạ.
Rồi bạn tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con Anna Hoàng Thị Vinh ở Quảng Bình. Dạ con.
Bạn Quảng Bình ơi, nói to lên Quảng Bình ơi. Vinh Quảng Bình bao nhiêu tuổi?
Dạ 37.
Nãy thằng kia 27 còn con là 37. Rồi vậy con được ơn gì của Chúa, nói to rõ cho mọi người nghe.
Dạ con được ơn của lòng thương xót Chúa là từ lúc con đi làm có một người bạn làm chung với con nói về cha ở Nhà Bè. Bạn dù con đi thì con cùng hỏi đường và chính người ta đi cùng. Thì con đến và cùng gặp được cha. Thì cha đặt tay cho con bị bệnh đau dạ dày.
Bệnh đau dạ dày, cái gì nữa?
Dạ con bị mười hôm gần đây nhất là con bị bệnh đau nửa đầu và rối loạn tinh đinh. Con hôm mùng 1 con bị bệnh nên con không đi làm được, con xin nghỉ thì con đi khám về. Con có nhắn tin cho cha thì cha có gửi tin nhắn lại cho con là cha đã và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và con ngủ được một giấc lúc 3 giờ dậy là con thấy hết đau và bệnh đau từ của con cũng đã lành. Và có con còn một ơn là
đây là bệnh rối loạn tiền đình, rồi đau đầu, rồi đau bao tử, rồi đã được Chúa chữa lành, rồi ơn kế tiếp.
Dạ thưa cha là con cách đây 3 năm thì con người đã là bỏ chùa vì con về gia đình của con tan vỡ. Nên một thời gian con đi ra ngoài xã hội thì con đã đi vào con đường tội lỗi thì con bỏ chùa. Con nhiều lúc con cầu nguyện nhưng mà Chúa không nhầm lời nên con buồn, con bỏ Chúa, con bỏ đi lễ các thứ. Từ lúc biết lòng thương xót của Chúa thì Chúa đã đem con về bên Chúa, và hàng ngày con đi làm cứ 3 giờ là con vừa làm vừa đọc kinh lòng thương xót Chúa. Và con dù ban đêm khuya mẹ con cũng vẫn đọc kinh, và con cũng cầu nguyện cho có hai đứa con của con, đứa con trai của con thì nó cũng hư hỏng nên con nhỏ nhưng mà con không vâng lời, nên con hàng ngày con cũng cầu nguyện, con của con giờ cũng ngoan rồi và con được Chúa đem về, và con từ bỏ hết con đường ma quỷ tội lỗi và con được trở về bên Chúa.
Thưa anh chị em, bạn ấy được ơn là quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Sau 3 năm thì bạn ấy đã rời khỏi cái bóng tối của ma quỷ, của sự dữ. Anh chị em thấy không? Ma quỷ, sự dữ, bóng tối. Suốt 3 năm, người con của Chúa đây đã chìm ở trong bóng tối của sự dữ, của ma quỷ. Còn thấy những cái bóng tối của u mê suốt 3 năm. Mà các bạn trẻ ngày hôm nay bị thử thách rất nhiều, là chúng ta cứ cầu nguyện xong rồi không được cái là bỏ Chúa, được cái là theo Chúa, không được là mình bỏ Chúa. Và đây bạn ấy đã kinh nghiệm suốt 3 năm như thế, bạn bỏ Chúa đi vào con đường tội lỗi. Các bạn trẻ ơi, các bạn đang đi vào những con đường tối tăm, như các bạn thấy khói mù mịt bốc lên. Đấy, con đường tối tăm, con đường tội lỗi, con đường của những năm cô khờ dại, không có chuẩn bị sẵn sàng cái gì cả. Đi vào cái con đường tội lỗi của tối tăm, của mù mịt, của bóng đêm. Nhưng bàn tay của Chúa, bạn nhìn, bàn tay của Chúa đấng nhiều lòng thương xót luôn luôn đoái thương đến bạn và ban cho bạn được cái ơn quay trở về. Bạn thấy không? Chúa đã nắm lấy bàn tay của bạn, nắm lấy bàn tay của bạn, kéo bạn về. Những ai đang là những người khờ dại, đang chưa quay về với Chúa, hãy mau quay về đi. Đừng ở trong những cái bóng tối của sự dữ nữa, bóng tối của sự thiếu sẵn sàng, thiếu chuẩn bị để mà quay về với lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, hallelujah. Và khi mà con giơ tay ra thì Chúa sẽ tặng cho con một món quà. Đấy, nắm lấy, nắm lấy. Hallelujah. Rồi, và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Để con và các bạn trẻ ngày 13 thứ hai hãy đến với mẹ trong năm thánh, kỷ niệm 100 năm mẹ hiện ra tại Fatima. Con cầm về và nhớ làm công việc là gặp những bạn đang sống trong bóng tối của tội lỗi, chưa sẵn sàng. Hãy quạt cho họ tỉnh ra và cho họ nghe về lòng thương xót Chúa. Ra đi. Chúc lành cho con. Rồi, mời bạn.
Thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Phạm Thị Ngọc Mai ở giáo xứ Bình An Thượng thuộc Bình An. Con được một quý ơn mới ngày hôm qua cha. Thứ ngày sáng thứ năm là anh rể con bị nhồi máu cơ tim, rồi đưa lên bệnh viện An Bình, người ta nói là không có điều trị được, phải bệnh viện An Bình nói là chỉ có 30 triệu, người ta sẽ trị cái điều trị cao gì đó chứ cha. Thì chị con không có tiền mới gọi về cho con với em con, thì tụi con mới nói giờ có tiền hay không chị cứ điều trị, tiền thì tính sau. Xong rồi bệnh viện An Bình mới chuyển qua Đại học Y Dược. Thì lúc trên đường đi tụi con chỉ có 10 triệu. Xong vô đó thì người ta nói là 10 triệu chỉ đóng được cái chụp hình tia thôi. Còn là mới nói bây giờ cứ làm đi, rồi tiền bao nhiêu còn 40 triệu nữa cha. Thì ở nhà em con đem vô được 20 triệu nữa. Thì nó nói là phải làm liền cha, nếu không thì sẽ chết. Cái xong con mới nói là làm thì làm đi, đừng có để. Xong vô nó làm, nó chụp hình, nó nói là bị chụp hình, xong rồi đóng 40 triệu nữa nó mới làm. Con cầu nguyện cha, lúc đó con ngồi ngoài bệnh viện, xong cái đem vô thì đang chưa có kịp đóng tiền thì nó chụp lên, nó nói
họ đừng có nó họ Bác sĩ mà đâu phải đó.
Dạ, con xin lỗi cha và cộng đoàn. Con lúc đó con run quá con. Dạ, bác sĩ nói là đóng 40 triệu vô thì làm. Còn cái con nói thôi bây giờ làm đi. Rồi xong cái bác sĩ chụp hình lên thấy là 3 tia. Một tia là 95, chỉ còn ở 5 nữa là sẽ chết đó cha. Một tia 70, một tia 50. Rồi bác sĩ hỏi khả năng nhà có tiền không? Dạ, chị con thì không có tiền. Tụi con mới nói bây giờ tia nào nặng nhất thì cứu tia đó. Thì bác sĩ mới cứu được cái tia 95. Thì trong khi đó là mới đóng được có 30 triệu. Con về con khóc, con cầu nguyện, cái con gửi lời tin nhắn của cha. Thì ngày thứ năm là người ta làm, chị con, anh con vẫn còn ở Đại học Y Dược. Đến tối ngày hôm đó con cũng không biết là mình, tại vì con còn có gia đình riêng, con không thể nào lo được. Cái con cũng đọc kinh, con cầu nguyện, con xin. Sáng hôm sau con tin, con gửi lời tin đến cha. Đúng 3 giờ chiều cha nhắn lại thì 4 giờ chiều họ nói là 20 triệu nữa khỏi phải đóng. Tiền đó là tại vì chị con được gia đình chính sách. Tự nhiên họ mở trên mạng họ coi sao cha khỏi phải đóng nữa. Con mừng quá, con tạ ơn Chúa. Xong rồi con mấy ơn kế đây, cách đây 2 tuần chiều chủ nhật chồng con đi làm về. 4 giờ ảnh tranh thủ về thì trên đường đi ảnh hai người bị họ nhậu á cha, họ tông thẳng vô ảnh. Mà chồng con thì không có sao, chỉ bị rách tay chút xíu. Cái đầu xe đi lăn cha biết rồi, nó bể là cái người, cái kiến bể. Mà chồng con đập vô đó luôn, máu tùm luôn. Không sao cha, cái đưa đi trạm y tế gần đó họ vá. Con ở nhà người ta báo con đi đường, con cứ kêu Chúa không. Cái xong đến nơi thì con thấy chồng con không sao, nhưng mà vẫn phải đưa ra trung tâm chỉnh hình, chụp hình. Thì lúc đó cái chồng con mới nói anh không sao, mà bây giờ anh đang lo hai người đụng anh nằm một đống. Con cũng cầu nguyện, con nói giờ Chúa ơi chồng con không sao rồi, con tạ ơn Chúa, nhưng mà hai người đó con không biết lớn nhỏ ra sao, hoặc có gia đình hay chưa, con cũng xin Chúa cứu luôn. Thì cái bên kia là bên lõi, cho nên qua ngày hôm sau mẹ của cái hai người đó tới nhà tìm con, thì hỏi chồng con, thì chồng con nói là vì công việc chồng con không có nghỉ làm được. Rồi xong cái chồng con đi làm, con mới hỏi bây giờ chồng em không có bị gì hết. Người ta hỏi tiền thuốc men, con nói là xin miễn, sức khỏe không sao, tiền bạc em không có lấy. Người ta cảm ơn con nói không, bây giờ em chỉ hỏi là hai người tông có bị vấn đề gì không. Thì cái chị đó chị mới nói mới đầu đập cái đầu xuống đất, tưởng đâu là bị sọ não vì đó cha. Cái xong chị nói là bị sưng đây rẫy, gãy răng chạy chân. Đến ngày đi ra huyện con cũng nhìn thấy vẫn còn một cục. Con nói trời tạ ơn Chúa. Em nói thiệt với chị, em xin Chúa từ lúc mà tối hôm đó là ngày chủ nhật cha. Chồng con đi bệnh viện về, con tưởng chồng con không đi lễ, mà con đi lễ, chồng con cũng đi theo đi lễ luôn.
Hallelujah. Mà lên. Hallelujah. Hallelujah. Sẵn sàng chưa? Chúa gọi ra đi, sẵn sàng chưa? Chúa bảo không đền bù người ta nữa, có sẵn sàng không? Chúa bảo không đền bù nữa, thấy anh chị em thấy không? Thường là chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, cho nên mình chỉ sẵn sàng là cầu nguyện khi mình gặp sự cố. Mà con cái của lòng thương xót Chúa phải sẵn sàng là cầu nguyện cho cả những người mà làm khổ mình, làm khốn mình. Thường người ta bảo chồng tôi không sao là mừng rồi, còn hai cái thằng mà nó tông chồng tôi đáng kiếp, đáng chết, đáng đời. Có phải không? Nó đi tầm bệnh, tầm bạn. Nhưng con cái của lòng Chúa thương xót không cho phép ta làm việc đó. Phải sẵn sàng trước mọi tình huống, và sẵn sàng trong những tình huống xấu nhất mà mình vẫn nghĩ được tốt nhất cho người khác. Đấy, con cái của lòng thương xót. Các bạn trẻ ngày hôm nay hãy tập có một thái độ sẵn sàng trong bất cứ tình huống nào xấu nhất, vẫn nghĩ những điều tốt nhất. Nghe rõ không? trước, sẵn sàng trước những tình huống xấu nhất vẫn nghĩ được những điều tốt nhất. Đây cha tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha, về đưa cho tặng cho cái người mà đụng chồng con ấy, để cho họ biết về lòng thương xót Chúa nha. Và đây là cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày thứ hai 13 tháng 11 đến mà cầu nguyện với mẹ nhân năm thánh 100 năm mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi, mời cô áo dài. Rồi.
Con chào cha, con thần đứng cộng đồng tất cả. Con được nhiều ơn lắm cha.
Con tên là gì?
Con tên là Maria Nguyễn Thị Dương. Con năm nay con 54 tuổi.
Rồi, bây giờ con được ơn gì mới nhất và lòng thương xót Chúa kể cho mọi người nghe.
Con được ơn là con lấy chồng ngoài đào, thế nhưng mà lúc nào con nhớ đến chùa mà không được vào làm bếp chuẩn cha ơi. Mười mấy năm con chẳng được xưng tội, con khóc thôi. Đêm con khóc nhiều lắm. Thế sau năm 96 thì được nhà con, chồng con thì đồng ý làm bếp chuẩn. Thế là cha làm bếp chuẩn cho con. Thế xong là con như là một cái gánh nặng lắm trút ra. Từ bây giờ con lên cân, lên mười mấy 20 cân cha.
Bây giờ thì bao nhiêu cân?
Bây giờ con còn 67 cân cha. Thế rồi nhà con thì được cái là đưa hết cho các con là đến học giáo lý, cho được vào vừa làm rửa tội rồi xưng tội lần đầu, rồi đưa các con đi ca đoàn học. Thế bây giờ các con thì là giờ chồng con vừa rồi lên trai lần, lần này con đưa đoàn đi thì cha không đi, con đi lên đến 5 lần để con làm chứng, lần này con mới được Chúa cho con làm chứng. Con đưa đoàn con lần này đi 55 người. Thế còn chuyến trước thì 100 người, 70 người với nương. Thế còn 2 chuyến trước thì là coi như là 3 chuyến còn phải bù mười mấy triệu. Vì người ta bảo đi, sau đến lúc có gọi người ta bảo người ta ốm tôi không đi, thế còn phải bù tiền xe hết. Thế nhưng mà con vẫn mừng. Thế xong là về thì nó đầu là có cái anh bị tai nạn, xong bảo là bây giờ quỳ lát chân ra ở chỗ Chúa để xin ai mà cho mượn 6 triệu để khỏi bị cưa chân. Thế ngày mai là ngày cưa chân rồi mà 30 tuổi cha. Thế là con về con vẫn nợ, thế là con bán được một mã hàng với người ta trả được 2 triệu cho chị, cho em con. Thế là con trỏ thật hết. Thế là chiều con đi chợ, chiều chả có đồng nào trả lại cha. Thế xong bắt đầu để người ta mang người ta đi Sài Gòn ra khỏi cưa chân. Thế rồi là con được ơn nữa.
Rồi, hallelujah. Các bạn trẻ phải tỉnh thức, sẵn sàng. Chứ không phải là khi nào mà nhắc thì mới làm. Trẻ phải sẵn sàng, vỗ tay là phải vỗ thật to, hét thì phải hét thật mạnh, dơ thì phải dơ cho cao. Hallelujah. Sẵn sàng chưa? Cho một tràng pháo tay. Đấy, phải sẵn sàng như vậy. Bà kia cho tràng pháo tay là cứ dơ quạt là thế nào? Rồi, đây cha tặng cho con một cái cây quạt nha. Về con quạt cho chồng của con là một người, bây giờ anh đã rửa tội chưa?
Dạ, nhà con thì mới làm phép chuẩn.
Rồi, làm phép chuẩn. Bây giờ con về con cố gắng trong cuộc sống của con làm gương sáng để cho người chồng của con thấy được đạo là như thế nào. Ít nhất đã cho được những đứa con theo học đạo và đã cho con được đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đó là một cái ơn lớn. Vì có nhiều anh chị em bị rối là lấy chồng ngoại đạo hoặc lấy vợ ngoại đạo mà không làm phép chuẩn. Có khi người ta không chịu đến nhà thờ, người ta không chịu làm phép chuẩn, mà người ta yêu nhau rồi thì phải lấy nhau, cho nên bị rối là vì như vậy. Và khi bị rối như vậy, bạn này vẫn khao khát, vẫn luôn luôn sẵn sàng. Có những người không sẵn sàng, coi như bỏ luôn, coi như chìm vào bóng tối luôn, bỏ hết, không còn dầu đèn gì cả, còn vẫn sẵn sàng để khi Chúa đến, Chúa gọi là đưa cả chồng đến để mà làm phép chuẩn hợp thức hóa hôn phối, để chị ấy, người có đạo, được đi xưng tội rước lễ. Chúng ta cầu nguyện cho những cặp vợ chồng đang bị rối như vậy nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời bạn. Này, Chúa cho chúng ta những lễ ý trẻ mà phải có những người trẻ lên làm chứng cho Chúa. Bạn sẵn sàng chưa? Đấy, thế chứ lại. Tôi lúc nào cũng phải sẵn sàng. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng nghe chưa?
Dạ, con chào cha với lại con chào tất cả cộng đoàn. Con tên là Hoàng Thị Hoa, năm nay con 29 tuổi. Cách đây 5 năm, con bị viêm đa khớp, nói chung là con nằm liệt một chỗ, không chạy xe được, không mặc đồ được, không đi đâu được, nằm liệt một chỗ. Nhưng mà con biết cha lâu rồi, mà không bao giờ con đi hết trơn. Không bao giờ con đi lễ nhưng mà con không có tin. Đi lễ cho có, giống như có đạo rồi cuối tuần là đi vậy thôi, chứ không có tin, không có xưng tội. Con biết cha, chị hai con thì đi nhà thờ huyện sĩ cầu nguyện lòng thương xót Chúa là năm nào cũng đi, ngày nào cũng đi. Con không đi, con đi chơi với lại ăn chơi dữ lắm.
Ăn chơi dữ lắm hả?
Ăn chơi rồi vũ trường vũ đồ đi hết hả? Xong cái bệnh nằm chỗ cũng không cầu nguyện. Rồi mở quán thì bán được năm thì dẹp quán, cũng không đi lễ. Mà con bở sinh tố, bỏ ra mấy trăm triệu mất hết. Rồi ra mở sạp bán trái cây, trăm triệu cũng mất hết. Đó. Có tiền nhưng mà trong lòng không có vui, lúc nào cũng muốn tự tử hết trơn á. Tại vì không có đức tin của Chúa, không có niềm vui, lúc nào cũng buồn bã, lúc nào cũng chắc đi chết cho rồi, muốn tự tử. Rồi trong lòng nó cứ buồn, không có vui, không có yêu đời, không có lạc quan. Rồi
có bầu không?
Dạ.
Có bầu chưa?
Cũng có mà quen người ta rồi giờ đánh lộn chia tay hoài. Quen chắc cũng 5-6 anh mà anh nào cũng ngoại đạo. Rồi quen người ta lỡ hả, không vừa ý nắm đầu quýnh. Quýnh. Xong cái tới bữa đó sạc nghiệp hết tiền rồi. Rồi không có tiền trả tiền nhà. Bắt đầu mặc buồn, đi lễ xin Chúa hoài Chúa không cho, kỳ quá buồn. Cái cô bán bánh mì kế bên á, cổ đạo Chúa, gia đình cổ tử tế mà có đạo, mà đạo đức lắm, người ta đạo gốc, người ta mới nói mặt con buồn lắm, con không có đức tin, con đi lễ mà con không có đức tin, con chưa đặt niềm tin ở Chúa, con không chưa có được ơn Chúa. Làm như Chúa xui bả nói vậy đó. Qua phụ bả bán bánh mì chứ thất nghiệp đi vòng hoài. Hết tiền rồi. Cái vô nhà thờ huyện sĩ cầu nguyện khóc nữa. Cái nói Chúa con cho con sức khỏe, cho con hết bệnh, với lại cho con có niềm tin. Không có xin tiền, không có xin trúng số. Nói cho con lạc quan, yêu đời. Cái tự nhiên qua sao tỉnh bơ. Trời ơi, hết tiền mà mũi đẹp lắm, trẻ mà thoải mái tinh thần, không có mệt mỏi. Còn lúc trước có tiền nhiều nhưng mà người già xấu, già lắm, già hơn con giờ. Lúc trước 23 tuổi mà già như 30 tuổi, mà giờ 29 tuổi người ta nói giống 24 tuổi. Cho con nói tiếp thì con ao ước được làm chứng dữ lắm. Mà đi làm ăn xa ngoài Hà Nội 4-5 năm con mới về. Bây giờ mới tìm lại cha, mà biết cha lên đây rồi đi theo 2 lần rồi, mà mất cỡ không dám lên làm chứng. Thì chồng con ngồi ngoài hàng rào á. Tại vì lúc trước quen toàn ngoại đạo, cái con mới xin Chúa là cho con quen người nào có đạo, để cùng con sống đạo, để cho đẹp lòng Chúa, để hai người hòa hợp cho nó dễ. Xin sao được luôn. Được anh này vừa đẹp trai, vừa có đạo, vừa đạo đức, mà vừa hiền lành lắm, tử tế lắm. Mà xin cái cho đẹp trai lắm. Nói chứ con muốn nói đây để cho các bạn trẻ là tỉnh thức và sống làm sao để cho đẹp lòng Chúa, và luôn đọc kinh cầu nguyện, đừng có đi lễ rồi cứ ly xong rồi suy nghĩ tối nay ăn gì, tối nay đi chơi ở đâu ta, đi lễ mà cứ mơ hồ trên mây, không có tập trung. Đi lễ cha nói gì hồi về không nhớ. Rồi từ lúc mà cái cô đó cổ nói với con, cái tự nhiên người con nó thấm, nó thấm mà con nghĩ, con nói là con được ơn Chúa rồi. Từ đó Chúa ban cho con không có tiền, nhưng mà Trời sức khỏe hết bệnh luôn, tự nhiên con hết cái viêm đa khớp luôn. Con uống bịch thuốc bự vậy nè không hết. Tự nhiên đi cầu nguyện ở nhà thờ huyện sĩ cái hết bệnh luôn, rồi người con nó khỏe mà tinh thần con nó vui vẻ thoải mái lắm. Xong cái con làm ăn á, trời ơi, bán nó tiền không, chỗ bán không kịp luôn. Trời ơi, ta nói hả, làm ăn làm chiêu chiêu không kịp, làm không kịp luôn. Rồi từ lúc đó trở đi là suôn sẻ, vui vẻ, người thoải mái, mà con đi đâu con cũng khoe, con cũng khoe nói ta được ơn Chúa. Ta được ơn Chúa, với lại hả, tao bây giờ tao vui vẻ, tao lạc quan, tao yêu đời, tao không có buồn, không có sầu, không có đau khổ nữa. Bây giờ mày cứ tin tao đi, mày nghe lời tao đi, mày cứ đọc kinh cầu nguyện, rồi mày cứ sống vui vẻ, mày phó thác hết cho Chúa, phó thác hết. Rồi mày cứ nói là lạy Chúa, con tín thác vào Chúa, con yêu mến Chúa, rồi cầu nguyện lúc bây giờ con khỏe khoắn, rồi con trẻ trung, rồi con công việc ổn định, rồi con có chồng hiền lành đàng hoàng tử tế.
Có đánh bao giờ?
Dạ.
Có đánh chồng bao giờ nữa không?
Con quấn người ta. Con quấn người ta.
À, rồi làm sao con biết được giáo điểm tin mừng này? Từ hồi mà cha làm ở huyện sĩ, lòng thương xót Chúa, rồi lúc người chị em nói mà con vẫn không tin. Rồi cuối cùng là sao mà con đến đây để mà con được Chúa đụng chạm đến, để Chúa chữa lành cho con, và để con bìa con sắc tín vào lòng thương xót Chúa. Ai đưa con đến đây và con đến đây con thấy sao? Chia sẻ cho các bạn trẻ.
Con đến đây là nhiều người đi lễ mà cũng sân si lắm, dữ lắm. Ngồi không cho người ta ngồi, chật lắm, đi chỗ khác đi. Con nói trời, tới với Chúa phải cực khổ chịu khó một tí đi, ích kỷ làm gì.
Rồi. Rồi, bây giờ con ai giới thiệu cho con đến giáo điểm tin mừng này?
Dạ, là con từ lúc con đi cầu nguyện thì tự nhiên con có đức tin, con muốn đi, con sống tốt, với lại con muốn đi lễ, với lại từ đó trở đi là con sốt sáng hơn. Con tin tưởng Chúa, con đặt niềm tin hết, con không lo sợ điều gì hết. Con làm cái gì con cũng có niềm tin ở Chúa, con không lo sợ. Dạ.
Đây, cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Nghe bao giờ chưa?
Dạ chưa.
Rồi, tiếp. Đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đã đến Fatima bao giờ chưa?
Dạ chưa.
Đây là chàng chuỗi lòng thương xót Chúa, Chúa Minh Côi. Con đã đeo bao giờ chưa?
Có chật ngà cái nhà chứ không đeo này.
Rồi đây là móc khóa lòng thương xót Chúa, con về tặng cho chồng con nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Một bạn trẻ. Hallelujah. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta thấy những người trẻ ngày hôm nay họ như vậy đó. Các bạn trẻ thấy là người trẻ họ dám ăn, dám nói và dám làm. Người trẻ là dám ăn, dám nói, dám làm. Mình làm điều xấu, mình dám can đảm nhận mình làm điều xấu. Mình là dân ăn chơi, mình dám nhận mình ăn chơi. Bỏ Chúa, dám nhận mình bỏ Chúa. Đi lễ cho có lệ, dám nói. Và một khi các bạn đã quay trở về với Chúa thì như Phao-lô, Chúa làm cho bẻ 180 độ. Ngày xưa không còn biết Chúa là ai, chỉ biết có tiền, tiền và tiền, mà không có hạnh phúc, không có bình an. Bạn ấy đã xác nhận điều đó. Ngày hôm nay có Chúa và bạn ấy xác tín là tín thác vào Chúa, và đi đến đâu cũng nói là mày cầu nguyện đi, mày tín thác vào Chúa đi, như tao nè. Bây giờ tao trẻ, bây giờ tao khỏe, bây giờ tao vui vẻ. Trẻ, khỏe, vui vẻ là vì có Chúa, chứ không phải là vì có tiền. Người ta cứ nghĩ rằng có tiền thì sẽ trẻ, sẽ khỏe, vui vẻ. Bạn nó vừa mới chứng minh đó. Làm cả 100 triệu cũng mất đi 100 triệu, làm nhiều ăn nhiều, làm bao nhiêu chơi hết bấy nhiêu, không có một cái tí vui vẻ nào cả. Mới 24 mà tưởng như 34, còn bây giờ 27 mà tưởng như 24. Ta thấy rõ ràng có Chúa thì vui vẻ, mạnh khỏe và trẻ trung. Còn không có Chúa thì cứ buồn phiền, lo âu, chán nản và thất vọng.